Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp. Kính chào quý thính giả cùng cộng đồng các doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Thời điểm này đã là tuần đầu của tháng 11, chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa chúng ta lại nói lời tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới 2019 với nhiều dự định mới. Song để có động lực hoàn thành những dự định đó thì chắc chắn thời điểm này các doanh nghiệp doanh nhân của thành phố đang tất bật hoàn thành những dự án kế hoạch còn dang dở theo đúng tiến độ đã đề ra. Và ngay sau đây mời quý thính giả cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này của chúng tôi với những thông tin câu chuyện hết sức thú vị.
Mục Thông tin 360.
Mới đây tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp năm 2018 với chủ đề Khởi nghiệp sao cho đúng. Tham gia chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên đã được nghe chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Điều phối Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, trao đổi về các chuyên đề, thực trạng khởi nghiệp tại Việt Nam, những bài học thành công và thất bại, tư duy khởi nghiệp và quy trình khởi nghiệp. Cùng với đó, tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi thông tin về cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, giải đáp những thắc mắc, giúp đoàn viên thanh niên tháo gỡ các vấn đề khó khăn trong quá trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế, định hướng gợi mở các cách xây dựng ý tưởng, các vấn đề liên quan trong quá trình khởi nghiệp, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, ngành, đơn vị liên quan trong việc tham gia hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Theo đó, các ban ngành đơn vị, đặc biệt là tổ chức đoàn hội, sẽ đồng hành tiếp lửa và có những hỗ trợ nhất định cho đoàn viên thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, nhất là đối với các ý tưởng có tính khả thi cao.
Trong ngày đầu tiên của tháng 11, giá ga thế giới đang giao dịch ở mức 540 đô la Mỹ một tấn. So với tháng 10, giá ga thế giới đã giảm tới 122,5 đô la Mỹ một tấn. Với việc giá ga thế giới giảm mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, các đầu mối nhập khẩu ga trong nước đã đồng loạt giảm khoảng 40.000 đồng một bình 12 kg kể từ ngày 1 tháng 11. Theo đó, giá ga bán lẻ đến người tiêu dùng dao động từ 339.000 đến 354.000 đồng một bình 12 kg tùy theo thương hiệu. Như vậy, sau 6 tháng tăng giá liên tục với tổng cộng hơn 70.000 đồng một bình 12 kg, giá ga trong nước mới được điều chỉnh giảm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố dự thảo thông tư khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không trên các đường bay nội địa năm 2019. Dự thảo này quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa hạng phổ thông cơ bản trong lãnh thổ Việt Nam do doanh nghiệp có vị trí độc quyền, doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác. Theo đó, vé máy bay cho nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội khoảng cách dưới 500 km có giá tối đa 1,6 triệu đồng. Đây là mức trần thấp nhất. Mức trần cao nhất là 3,75 triệu đồng đối với các đường bay 1.280 km trở lên. Khung giá dịch vụ tối đa như trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả, nhưng chưa có các khoản như thuế giá trị gia tăng, các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, gồm giá phục vụ, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoản thu đối với các dịch vụ tăng thêm do hãng hàng không cung cấp mà hành khách có quyền lựa chọn dùng hay không.
Ngân hàng báo lãi khủng ngàn tỷ 9 tháng đầu năm, dẫn đầu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank với lợi nhuận trước thuế lên đến 11.683 tỷ đồng. Xếp thứ hai là Techcombank, lãi 7.774 tỷ đồng. Tiếp đến là VPBank với mức lãi 6.125 tỷ đồng. Ngân hàng Á Châu ACB gần 4.800 tỷ đồng, HD Bank là 2.884 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, và Ngân hàng Quốc tế VIB là 1.720 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ năm 2017.
Mục
Chuyện làm ăn. Thưa quý vị và các bạn, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên tiền thân là một đơn vị kinh doanh lĩnh vực đầu tư xây dựng. Năm 1993, phát triển thành công ty xây dựng và san nền Thái Nguyên là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở tỉnh Thái Nguyên kinh doanh ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng đô thị, kinh doanh bất động sản. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã khẳng định được năng lực, uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Thực hiện đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, được sự quan tâm của tỉnh, thành phố và các cơ quan đơn vị, Ban Giám đốc công ty mạnh dạn đổi mới phương thức, lĩnh vực kinh doanh sản xuất, ổn định và mở rộng đầu tư có hiệu quả. Công ty đã tập hợp đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động đoàn kết, gương mẫu, chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nâng cao trách nhiệm xã hội, xây dựng văn hóa kinh doanh, làm việc trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao, kinh doanh đúng pháp luật và nộp ngân sách đầy đủ cho nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động và phát triển doanh nghiệp. Trong quá trình thành lập, xây dựng và phát triển, công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố giao làm chủ đầu tư một số dự án công trình trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, góp phần làm cho đô thị Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp và văn minh. Các dự án công trình đã và đang đầu tư xây dựng có giá trị trên 3.000 tỷ đồng. Có thể kể đến một số dự án quan trọng như dự án xây dựng quảng trường 20 tháng 8 vào năm 2002, nay là quảng trường Võ Nguyên Giáp, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dự án khu dân cư số 3, số 4, phường Đồng Quang, dự án nghĩa trang sinh thái Ngân Hà Viên, thành phố Thái Nguyên, dự án đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu và khu dân cư số 1, phường Hòa Văn Thụ, dự án khu đô thị Hồng Vũ, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công. Thời điểm năm 2015 được nhận định là năm khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Song bằng nhiều giải pháp cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên không chỉ đảm bảo ổn định sản xuất và kinh doanh, thực hiện đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Và để hiểu thêm về sự hình thành phát triển của công ty cũng như những khó khăn giải pháp, định hướng cụ thể trong thời gian tới, cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Vũ Đức Tư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên sẽ giúp quý vị hiểu rõ.
Thưa ông, là trải qua 30 năm xây dựng thì bên cạnh những cái thành công nhất định thì chắc chắn là cái việc xây dựng thị trường, tạo dựng thương hiệu, trong cái quá trình đó thì công ty chắc chắn là cũng gặp những không biết khó khăn. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái khó khăn mà công ty đã trải qua và vượt qua?
Như chúng tôi ấy, là về các chủ đầu tư xây dựng khu dân cư đô thị mới thì nó lại liên quan đến bất động sản. Cho nên trong 10 năm qua thì mọi người cũng thấy nền kinh tế thế giới thì hầu như đến đáy, đúng không? Thế nó ảnh hưởng sang nền kinh tế của Việt Nam và đặc biệt là ảnh hưởng đến những người gọi liên quan đến kinh doanh bất động sản. Chúng tôi không phải đơn vị kinh doanh bất động sản nhưng lại là được gắn vào trong cái nhóm là kinh doanh bất động sản. Thì chúng tôi gặp phải những khó khăn như này. Trong dự án được phê duyệt thì nhà đầu tư chỉ cần 20% vốn, còn được phép vay các tổ chức ngân hàng 80%. Nhưng mà sau khi chúng tôi vào thực hiện, có những cái văn bản của nhà nước hạn chế cho những đơn vị kinh doanh bất động sản vay vốn. Cho nên chúng tôi vay chưa được đến 10% của cái tổng vốn đầu tư. Thế còn lại là huy động ngoài. Thế cho nên là cái đó là cực kỳ khó khăn. Một cái khó khăn nữa là cái khâu giải phóng mặt bằng là kéo dài quá, cho nên dẫn đến cái công trình của đầu tư hạ tầng của tôi lại kéo dài, cho nên cái vốn xây dựng hạ tầng của nhà nước tính cho tôi bị trượt lên đến hạ 100%, tức là thành ra là gấp đôi và hạ tầng lại dở dang.
Với những cái khó khăn mà ông vừa chia sẻ cùng với những cái giải pháp nhất định mà ông cũng vừa mới nói, thế thì hiện nay thì ở cái thời điểm năm 1988 thì công ty mình là một trong những cái công ty đầu tiên kinh doanh ở cái lĩnh vực này. Thế tuy nhiên thì qua thời gian thì và đặc biệt là 10 năm trở lại đây thì cái các đơn vị đầu tư kinh doanh ở cái lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình này thì ngày càng nhiều hơn. Thế thì vậy làm sao để có thể là giữ vững được cái thương hiệu cũng như là cái uy tín của mình để cạnh tranh được với các đối thủ khác, thì cái quan điểm trong cái kinh doanh của ông là như thế nào và cái mục tiêu ông đưa ra làm sao để tiếp tục có thể là tiếp nhận được nhiều dự án hơn nữa và tạo được việc làm ổn định cho người lao động ạ?
Đối với cái môi trường đầu tư như thế này ấy, mở thì rất mở, nhưng thực tế khi vào làm ấy, thì không thể giàn trải được. Bởi vì như tôi đây, 10 năm không xong một dự án, cái đường Bắc Sơn này, thế thì tiến độ của dự án này có 5 năm thôi, nhưng kéo thành 10 năm, mình không còn có thời gian đâu để mà đi làm. Nếu giả sử cứ tiến độ mà đúng như là tiến độ mình làm 5 năm thì mình sẽ kế thừa, trong 1-2 năm đó mình lại kế thừa công trình khác thì mình đi làm được. Như bây giờ cứ kéo dài này, cho nên là cái vốn nó khó khăn, cho nên có thể cũng không thể tiến hành được. Tiến trình cái kế hoạch chiến lược phát triển của doanh nghiệp bị gián đoạn, bị ảnh hưởng. Nên là trong những năm qua, qua những cái khó khăn đó mà chúng tôi đang đảm bảo về sự bền vững là hoàn thành các công trình cho nhà nước. Thế thì trong cái thành công của chúng tôi ấy, thì áp dụng theo các cái luật về lao động. Thế nhưng mà chúng tôi lại có triển khai theo cái phương châm của chúng tôi. Thí dụ như chúng tôi đưa tiêu chí ra là người lao động đến làm việc tại công ty thử việc. Thì tôi nghĩ rằng là mọi người thử việc là hai bên thử nhau. Cho phép người lao động được thử tôi làm việc thử đây mấy tháng bằng cách hành xử. Coi như người lao động với người sử dụng lao động là da thịt của nhau.
Thì ông có cái suy nghĩ, cái chia sẻ như thế nào về cái việc là vai trò của doanh nghiệp trong cái việc đồng hành với các hoạt động công tác xã hội thực hiện sao?
Cái nét đẹp của cái người Việt Nam mình ấy, thì từ ngàn đời rồi. Người ta đã nói câu lá lành đùm lá rách. Ví dụ năm ngoái tôi có đăng ký với Liên đoàn Lao động thành phố là có bà mẹ Việt Nam anh hùng nào cần về hỗ trợ thêm không? Nhưng năm ngoái là mình thành công với vấn đề là Liên đoàn Lao động thành phố đã giới thiệu cho chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Nguyễn Thị Cẩm. Công được thực hiện rất là vui, cảm thấy rất hạnh phúc.
Vậy thì trải qua 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, những cái thành tựu trong kinh doanh thì cũng đã rõ rồi, những cái hoạt động trong cái công tác từ thiện nhân đạo thì cũng đã được ghi nhận. Vậy thì trong cái thời gian tới, từ những cái kết quả đã đạt được thì công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển kinh doanh như thế nào, những cái mục tiêu cụ thể ra sao để làm sao mà có thể phát huy ngày càng mạnh hơn nữa và tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động cũng như là chăm lo đời sống cho người lao động hơn.
Về công ty chúng tôi thì phải nói bây giờ là có cái bề dày về kinh nghiệm và chúng tôi có một cái mà ổn định lâu dài. Chúng tôi vẫn có định hướng là làm. Hiện nay chúng tôi đang làm hồ sơ một cái dự án khu dân cư mới và tôi lại làm một số tòa chung cư, tạo việc làm lâu dài của những cái người lao động trẻ tại công ty này này. Mỗi một tòa nhà chung cư ít nhất phải có 10 người. 3 tòa là phải có 30 người. Rồi mỗi cái tòa chung cư lại có cái tầng thương mại cho nên có thể tạo được nhiều việc làm chứ không phải là trong cái 30 người quản lý cái dự án ấy đâu.
Vậy thì qua cái hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh vừa rồi thì trong cái thời gian chuẩn bị tiếp theo này, ông đã có cái kế hoạch đầu tư cụ thể nào xây dựng cái tòa chung cư nào hay chưa?
Tôi đang thiết kế là đầu năm sang năm tôi bắt đầu tại đường Bắc Sơn này, một tòa này, khu đô thị Hồng Vũ Sông Công một tòa và tổ 18 phường Thịnh Đán một tòa. Thế thì hai tòa ở khu đô thị Hồng Vũ Sông Công và Thịnh Đán, mỗi tòa 25 tầng, được 300 căn hộ. Thế còn cái tòa ở Bắc Sơn này thì là 29 tầng, trên 300 căn hộ. Tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ. 2019 mới bắt đầu đầu tư, bắt đầu xây dựng, bây giờ đang lập hồ sơ thiết kế.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây là hết. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, cùng cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục này tuần 3 tháng 11.